Phần 5. Đấu tranh cho sự thắng lợi của thuyết tiến hóa. Hiện nay, chúng ta biết được khoảng 1 triệu loài sinh vật. Vào thời Darwin, người ta mới chỉ biết khoảng 100.000 loài, và ở thời xa xưa nữa thì chỉ biết được khoảng vài trăm. Nhưng dù ở thời điểm nào đi nữa, vấn đề nguồn gốc các loài vẫn được đặt ra dưới nhiều hình vẽ khác nhau. Chúng từ đâu đến? Phải chăng các sinh thái có thể xuất hiện từng lúc theo cách nảy sinh tự nhiên, phụ thuộc vào những yếu tố nguyên thủy, hay một sức mạnh cao cả nào đó đã tạo nên mỗi loài riêng biệt với nhau? Hoặc các sinh vật có thể chuyển dạng từ những hình thái thấp đến các hình thái khác cao hơn? Nếu quả như vậy, tuy không giải đáp đầy đủ, nhưng vấn đề nguồn gốc các loài đã được đơn giản rất nhiều. Theo thuyết bất biến hay thuyết sáng tạo, thì từ lúc khởi thủy, mỗi loài đều được tạo nên như trong tình trạng ngày nay, rồi từ đó cứ tồn tại như vậy. Quan niệm đó hoàn toàn phù hợp với những điều ghi nhận về sự sáng tạo trong Kinh Thánh. Luận thuyết đó cũng được Linh tóm tắt trong một câu nổi tiếng: ngày nay có bao nhiêu loài khác nhau thì trước đây cũng có bấy nhiêu loài được đấng tối cao sáng tạo ra từ lúc khởi thủy. Tiếp đó, biết bao nhiêu nhà khoa học nổi tiếng như Cuvier cũng đều chấp nhận thuyết các loài bất biến và coi đó như một sự thật vĩnh cửu. Chính Darwin cũng đã có lần nhận xét: tôi đã gặp và trao đổi ý kiến với nhiều nhà khoa học tự nhiên, chưa bao giờ tôi thấy có một người nghi ngờ về sự bất biến của các loài. Agassiz trong cuốn Nghiên cứu về các hóa thạch đã viết: nghiên cứu trên 1.500 loài cá hóa thạch cho ta thấy rằng các loài không chuyển dạng, chúng xuất hiện và biến đi một cách bất ngờ, không hề thể hiện mối liên quan nào với những thể tiền bối. Müller, nhà động vật học người Đức, nổi tiếng về những hiểu biết uyên thâm về số lượng và tài năng của các học trò, người đã có ảnh hưởng lớn đến khoa học tự nhiên đương thời, cũng không bao giờ nghi ngờ về sự bất biến của các loài. Trong cuốn sách Sinh lý học, Müller viết: không có sự chuyển tiếp thực sự giữa loài này với loài kia, từ một họ này đến một họ kia. Sự thật là mỗi hình thái động vật và thực vật đều tồn tại không hề thay đổi. Năm 1850, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp mở một kỳ thi cho những đề tài nghiên cứu về tính bất biến hoặc chuyển dạng của các loài. Giải nhất được tặng cho nhà động vật học và cổ sinh vật học Brown, giáo sư trường đại học Heidelberg. Khi được hỏi ý kiến, Brown đã trả lời: chúng tôi tin rằng tất cả mọi động vật, cây cỏ, khởi thủy đều do một lực tự nhiên không biết rõ sinh ra và không phát triển qua sự chuyển dạng của một số hình thái tự nhiên mới. Đối lập với quan điểm các loài bất biến là luận thuyết chuyển dạng hoặc tiến hóa. Theo đó, những sinh thái hữu cơ không phải được tạo ra hoàn chỉnh ngay lập tức, từ khi khởi đầu mà đều biến dạng qua một quá trình tiến hóa rất dài để đạt tới tình trạng ngày nay. Từ thời cổ xưa, người ta cũng đã có những quan niệm như vậy. 600 năm trước công nguyên, Anaximander, nhà triết học Hy Lạp, đã cho rằng nguồn gốc tất cả mọi vật là từ cái vô cùng nhỏ, cái vĩnh cửu. Đời sống động vật bắt nguồn từ trái đất dưới ảnh hưởng của ẩm ướt, sức nóng. Như vậy, sự sống nảy sinh dần dần, tiến triển tới những hình thái cao hơn. Anaximander cũng nói rằng con người chỉ là một động vật đã phát triển cao và nguồn gốc nảy sinh cũng như mọi loài động vật khác. Con người dần dần phát triển tới mức độ cao sau khi đã trải qua những hình thức rất thấp. Trong cuốn sách, Darwin nêu lại sơ lược lịch sử nghiên cứu nguồn gốc các loài. Darwin ghi nhận rằng, trước ông, nhiều nhà bác học cũng đã có những ý kiến về sự tiến hóa của các loài sinh vật, tuy ở những mức độ khác nhau. Darwin nhắc đến Buffon và đặc biệt đến Lamarck, mặc dù luận thuyết của Lamarck không làm cho thuyết tiến hóa phát triển thêm. Nhà bác học đó, Lamarck, đã xứng đáng với danh tiếng của ông. Lần đầu tiên, Lamarck công bố những quan điểm của ông vào năm 1801, rồi phát triển rộng hơn trong cuốn Triết học động vật năm 1815. Trong công trình đó, Lamarck đã xác nhận rằng tất cả các loài, kể cả loài người, đều bắt nguồn từ những loài khác. Lamarck là người đầu tiên đã đóng góp công lao lớn cho khoa học khi nhận xét rằng hết thảy mọi biến đổi trong thế giới hữu cơ cũng như vô cơ đều là kết quả của một quy luật chứ không phải do một sự can thiệp kỳ lạ nào cả. Hẳn những lời ngợi ca đó của Darwin cũng đền bù phần nào đối với Lamarck, nhà khoa học lỗi lạc đã chết trong cảnh nghèo nàn, trong quên lãng của mọi người, 30 năm trước khi cuốn Nguồn gốc các loài ra đời. Darwin cũng nói đến công lao của Wallace, người cũng đạt đến những kết luận như ông. Darwin xác nhận rằng cả hai người đều cùng nghiên cứu và suy nghĩ về những vấn đề đó trong nhiều năm. Cả hai đều đã làm việc độc lập, riêng biệt, không hề trao đổi ý kiến với nhau. Darwin cũng nói đến Hooke với lòng biết ơn sâu sắc trong 15 năm qua với những hiểu biết rộng lớn và cách đánh giá tuyệt diệu của mình. Hooke đã giúp đỡ Darwin rất nhiều. Trên bàn làm việc, trước mắt Darwin, cuốn sách mới xuất bản vẫn đang mở rộng. Darwin lấy tay nhẹ dở từng trang sách như muốn tìm lại niềm say mê suy nghĩ sáng tạo, sự kết tinh lắng đọng của bao năm tìm tòi nghiên cứu. Cuốn sách gồm 15 chương, chương đầu nói về những biến đổi do thuần hóa, hai chương sau bàn tới sự đấu tranh sinh tồn ở hầu hết mọi hình thái hữu cơ. Chương 4 nói về chọn lọc tự nhiên, rồi tiếp đến những vấn đề phức tạp, những định luật ít được chú ý trong biến đổi. Năm chương sau, bàn tới những khó khăn trong việc chấp nhận luận thuyết tiến hóa. Những chương cuối trình bày về sự kế tục địa chất của các vật thể hữu cơ qua thời gian, sự phân bố địa dư qua không gian. Cuối cùng là một bản tóm tắt toàn bộ công trình và những nhận xét kết luận. Ngay khi cho xuất bản cuốn sách, Darwin đã nhận thấy chọn lọc tự nhiên là phương thức quan trọng nhưng không phải là duy nhất để tạo nên biến đổi. Ông đã ghi nhận như vậy trong đoạn cuối phần giới thiệu cuốn sách. Darwin nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, ông rời bàn làm việc đến đứng bên khung cửa sổ. Ngoài kia, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu bay lả tả. Darwin cảm thấy hài lòng. Thế là nay cuốn sách đã ra đời. Để viết nên cuốn sách, không chỉ cần có sức mạnh lý thuyết, khái quát, trí thông minh rộng lớn, tinh tế, sự hiểu biết phong phú về địa chất học, thực vật học, động vật học mà còn phải có những đức tính của Darwin, tính kiên nhẫn lạ kỳ, một nghị lực phi thường và sự quên mình cao độ. Nguồn gốc các loài là kết quả của những suy nghĩ chín mùi, chậm chạp nhưng kiên quyết của Darwin. Hình như không có điều gì được viết ra vội vã. Cuốn sách mang tính hài hòa, phong phú, chính xác, khéo léo trong lý luận, văn phong đơn giản, chân thực mà nhiệt tình. Cuốn sách như chứa đựng một sức mạnh thuyết phục, thầm lặng, một niềm tự hào chính đáng gây cho người đọc niềm tin chân thật. Cuốn sách đã xóa bỏ tất cả những điều gì từ trước đến nay vẫn thường được chấp nhận. Tác giả cuốn sách, một con người bằng sự quan sát tỉ mỉ, kiên nhẫn và suy nghĩ sâu sắc trong suốt hơn 20 năm, đã dám tấn công mạnh mẽ vào những gì mà người thời bấy giờ vẫn luôn coi là đúng. Qua cuốn sách, độc giả nhìn thiên nhiên dưới một vẻ khác thường. Trong thiên nhiên, không có cảnh thanh bình hài hòa như nhà thơ vẫn thường ngợi ca. Trong thiên nhiên, thực sự đã luôn có một cuộc đấu tranh để sinh tồn. Sự phong phú, đa dạng, sự hoàn chỉnh của thế giới hữu cơ không phải là món quà tặng của thiên nhiên, mà thực sự chỉ là kết quả của chọn lọc tự nhiên và những xung đột đối kháng. Có thể nói rằng, chọn lọc tự nhiên xảy ra ở khắp mọi nơi, hàng ngày, hàng giờ, tạo nên những thay đổi cực kỳ nhỏ bé, loại trừ cái xấu, bảo tồn và bổ sung những cái tốt, tác động một cách yên lặng, vô hình ở mọi nơi, mọi lúc, mỗi khi có điều kiện nhằm hoàn chỉnh mỗi thể hữu cơ, tùy thuộc vào những điều kiện sống của sinh thể đó. Vì vậy, mỗi sinh thể đều có một hình thái với những ý nghĩa, mục đích nhất định, rõ ràng. Màu sắc tươi thắm của muôn hoa thường được coi như tác phẩm sáng tạo của thiên nhiên, nhưng ý nghĩa thực của chúng chính là để hấp dẫn thu hút côn trùng. Chỉ những bông hoa sắc tươi rực rỡ mới được côn trùng thụ phấn. Nếu như không có côn trùng trên trái đất, chắc hẳn cây cỏ cũng bớt đua sắc thắm. và sẽ chỉ có những hoa màu mờ nhạt như thường thấy trên các cành thông, trên những cây gai sồi, quất trần bì, hoặc như ở rau rền, rau muống, vốn là những loại rau thụ phấn nhờ gió thổi. Quả anh đào chín, quả dâu đỏ tươi, không chỉ hấp dẫn do vị ngọt ngon mà còn vì màu sắc ưa nhìn, làm cho chim, thú, ham ăn, rồi gieo rắc khắp nơi những hạt mầm chín. Cuốn sách không hề bàn đến nguồn gốc con người, duy nhất chỉ có ở trang cuối. Darwin nói rằng, tâm lý học tiến hóa có thể cho ta thấy chút ánh sáng về nguồn gốc và lịch sử con người. Về sau, trong bản dịch tiếng Đức, phần này lại bị xóa bỏ. Có lẽ Darwin nghĩ rằng, điều kiện đương thời chưa đủ để bàn tới vấn đề đó. Khi ấy, mọi người vẫn tin theo Kinh Thánh khẳng định rằng loài người nảy sinh từ một người đàn ông và một người đàn bà do Thượng Đế tạo nên, và cũng như mọi loài, từ lúc khởi thủy đến nay, vẫn hằng định và không hề biến đổi. Cuốn sách không trực tiếp nói đến sự sáng tạo như trong Thánh Kinh, nhưng qua những nghiên cứu và nhận xét tỉ mỉ, cuốn sách muốn chứng minh rằng sự sống bắt đầu bằng những hình thái rất thấp, dần dần tiến triển, biệt hóa. Những hình thái mới, các loài mới dần dần được hình thành và quá trình tiến hóa cứ tiếp tục mãi. Darwin viết, mặc dù còn nhiều vấn đề tăm tối và sẽ còn tồn tại như vậy trong một thời gian dài, ngày nay, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ và đánh giá hết sức khách quan tất cả những sự kiện thu lượm được, tôi xác nhận rằng quan điểm của nhiều nhà khoa học, trong đó trước đây có cả bản thân tôi, cho rằng các loài được sáng tạo nên riêng biệt, độc lập với nhau, hoàn toàn sai lầm. Bản thân Darwin cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của cuốn Nguồn gốc các loài, nên ở chương cuối, ông viết, khi những quan điểm bản thân tôi phát triển về nguồn gốc các loài được chấp nhận rộng rãi, thì chúng ta có thể tiên đoán rằng những thay đổi sâu sắc sẽ xảy ra trong khoa học tự nhiên. Đúng như Darwin dự đoán, cuốn sách sau khi ra đời đã gây ra những cuộc tranh luận cực kỳ sôi nổi, không chỉ trong giới khoa học mà còn lan rộng tới mọi tầng lớp dân chúng. Vào tháng 11 năm 1859, khi cuốn sách ra đời, chỉ có hai người hoàn toàn tán thành luận thuyết tiến hóa, đó là Alfred Wallace và Charles Darwin. Sau khi gửi một số sách tới những người bạn khoa học ở trong nước và nước ngoài, Darwin đi nghỉ dưỡng bệnh ở Luton và chờ cuộc tranh luận bùng nổ. Ông mong muốn được ba nhà khoa học ủng hộ luận thuyết mới. Nếu được như vậy, ông tin rằng luận thuyết sẽ thêm phần giá trị và cuối cùng nhất định sẽ thắng thế. Ba nhà khoa học đó là những người bạn thân của Darwin: Joseph Hooke, nhà thực vật học nổi tiếng của nước Anh, Charles Lyell, nhà địa chất học, và Thomas Huxley, nhà động vật học. Hooke, sau nhiều năm tranh luận với Darwin, nay đã gần hoàn toàn tán thành luận thuyết tiến hóa, mặc dù Hooke không công nhận quá trình tiến hóa là do chọn lọc tự nhiên. Cũng ngay trong tháng 11 năm 1859, Hooke đã xuất bản một cuốn sách về thực vật học với nhiều giả thuyết tiến hóa luận. Đó là công trình khoa học đầu tiên của Hooke bàn về vấn đề đó. Lyell thì hoàn toàn khác hẳn. Lyell là người bạn cũ đã giúp Darwin rất nhiều, đồng thời có nhiều uy tín ảnh hưởng trong giới khoa học. Darwin viết thư cho Lyell. Hơn cả cuốn sách của tôi, lời phán quyết của anh sẽ có ảnh hưởng làm cho luận thuyết tiến hóa được chấp nhận hoặc bị bác bỏ. Sau khi nhận được thư của Darwin, nhà địa chất học khi đó 62 tuổi, cảm thấy khó xử. Ông vẫn được coi như người bảo vệ luận thuyết các loài bất biến. Vì vậy, thật là khó khăn nếu phải từ bỏ niềm tin cũ xưa. Nhưng đọc những lý luận rõ ràng, những sự kiện phong phú trong cuốn sách của Darwin, Lyell có thể sẵn sàng chấp nhận thuyết tiến hóa nếu như nguyên nhân của quá trình tiến hóa là Thượng Đế chứ không phải là chọn lọc tự nhiên. Mặc dù vậy, đối với Darwin, Lyell vẫn có thái độ ủng hộ chân thành. Còn Huxley? Huxley là một con người luôn sẵn sàng hành động, ưa thích đấu tranh, nhất là khi cần thiết để chống lại những tư tưởng quyền uy thống trị. Trước khi cuốn sách của Darwin ra đời, Huxley không theo luận thuyết sáng tạo, nhưng cũng chẳng phải là người ủng hộ thuyết tiến hóa, chỉ vì một lý do giản đơn, chưa ai có thể trình bày rõ ràng quá trình tiến hóa đã xảy ra như thế nào. Có điều đặc biệt là, vài năm trước đó, trong một buổi gặp Darwin, Huxley đã phê phán mạnh mẽ thuyết tiến hóa. Vào lúc đó, Huxley kể lại trong cuốn sách của ông, tôi không biết rằng Darwin đã nhiều năm suy nghĩ về vấn đề nguồn gốc các loài, và nụ cười nhẹ nhàng kèm câu trả lời giải thích xa xôi của Darwin làm tôi bối rối suy nghĩ. Nay khi đọc xong cuốn Nguồn gốc các loài, Huxley mới hiểu rõ ý nghĩa nụ cười nhẹ nhàng của Darwin. Ngay lập tức, ông nhận rằng chọn lọc tự nhiên chính là cái chìa khóa thật đơn giản cho quá trình tiến hóa, và Huxley tự nhủ, thật cực kỳ ngu xuẩn vì đã không nghĩ đến điều đó. Huxley liền viết thư ngay cho Darwin, tôi sẵn sàng hy sinh cho luận thuyết tiến hóa để đối phó với những kẻ vô lại, sắp gào sủa, anh cần tập hợp một số bạn hữu, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Riêng phần tôi đã mài sắc móng, mỏ, sẵn sàng. Đó là những người bạn gần gũi mà Darwin hy vọng sẽ đứng về phía ông để ủng hộ luận thuyết tiến hóa. Ngoài ra, còn một số ít người nữa đã đánh giá rất đúng đắn luận thuyết Darwin. Trong đó có Marx và Engels. Chỉ vài ngày sau khi cuốn sách ra đời, Engels đã đọc kỹ Nguồn gốc các loài. Ngày 12 tháng 12 năm 1859, Engels viết thư cho Karl Marx. Tôi đã đọc Darwin, thật là tuyệt diệu. Từ xưa đến nay, người ta chưa từng thấy ai có một ý định vĩ đại như vậy đã chứng minh sự phát triển lịch sử trong giới tự nhiên và chứng minh một cách thành công như vậy. Trong một bức thư gửi bạn, Karl Marx công nhận tác phẩm của Darwin đã giáng một đòn chí tử vào những quan điểm tôn giáo về thiên nhiên. Liebknecht, bạn của những người sáng lập ra chủ nghĩa Marx trong hồi ký của ông, đã viết, Marx là một trong những người đầu tiên nắm được ý nghĩa những công trình nghiên cứu của Darwin. Ngay trước năm 1859, Marx đã biết đánh giá tầm quan trọng đặc biệt của Darwin. Darwin là người đang xa lánh cảnh ồn ào của những thành phố lớn để chuẩn bị trong căn nhà êm đềm của mình một cuộc cách mạng giống như cuộc cách mạng mà bản thân Marx khởi xướng trong cái thủ đô náo nhiệt của thế giới. Chỉ có khác là ở đó, Darwin đặt cái đòn bẩy vào một điểm tựa khác. Trong một bức thư gửi bạn, Liebknecht cũng viết, sau khi Darwin rút ra được những kết luận trong công trình nghiên cứu của ông và trình bày trước dư luận, chúng tôi, Liebknecht và gia đình Karl Marx đã đàm luận với nhau hàng tháng về Darwin và sức mạnh cách mạng của phát hiện mới đó. Còn những kẻ chống đối luận thuyết tiến hóa thì sao? Họ đang ráo riết chuẩn bị tấn công quyết liệt. Người ta chuẩn bị chống lại những quan điểm của Darwin, cũng như trước đây đã chống lại những khái niệm của Galileo, Copernicus. Và Darwin không phải chờ đợi lâu. Chỉ một tháng sau khi cuốn sách được xuất bản, Darwin đã nhận được thư của Adam Sedgwick, thầy dạy cũ ở trường đại học Cambridge, nay là giáo sĩ tại nhà thờ Northwick. Cũng như mọi ngày vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, Darwin chậm rãi rời buồng làm việc đến phòng khách, nơi Emma đang chờ đợi đọc thư cho ông nghe. Darwin nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bành to, đặt bên khung lò sưởi đang rực rỡ ánh lửa hồng. Trên mặt bàn, khác hẳn mọi ngày, thường vẫn có những chồng thư cao ngất, nay chỉ thấy lẻ loi một phong thư mà thôi. Hẳn không có chuyện gì mới lạ, Darwin nghĩ thầm rồi ông nhẹ nhàng nói. Nào Emma, ta bắt đầu chứ? Có thư của Sedgwick, anh ạ. Emma vừa đáp vừa trìu mến nhìn chồng. Darwin hết sức ngạc nhiên, kêu khẽ. Sedgwick à? Rồi Darwin chậm rãi nói tiếp. Hôm qua, chúng ta vừa nhận được thư của Henslow. Anh tưởng rằng Henslow sẽ giận anh, nhưng không phải như vậy. Henslow thật rất tốt, phải không em? Ngừng một lát rồi Darwin khẽ giục. Thôi, em bắt đầu đi. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng Emma đọc thư, âm vang khe khẽ, dịu dàng. Darwin ngồi yên lặng, chăm chú lắng nghe. Nét mặt ông mỗi lúc một đăm chiêu, suy nghĩ khi nghe tới đoạn thư Sedgwick phàn nàn. Tôi đã đọc cuốn sách của anh với nhiều buồn phiền hơn là vui thích. Nhiều đoạn làm tôi thật khâm phục, có đoạn làm tôi cười đến đau bụng. Những đoạn khác lại làm tôi rất buồn vì tôi nghĩ rằng tất cả đều sai lầm và rất có hại. Sedgwick còn nhấn mạnh, Luận thuyết có thể đẩy nhân loại xuống mức thoái hóa thấp nhất khi nó làm ta hiểu rõ lịch sử loài người. Emma vẫn tiếp tục đọc thư, giọng đều đều, khe khẽ. Darwin vẫn chăm chú lắng nghe. Ông hết sức buồn khi nghe Sedgwick kết luận. Tôi không thể không kết thúc những nhận xét của tôi bằng cách biểu thị không chấp nhận luận thuyết mang tính chất duy vật rõ rệt của anh. Luận thuyết ấy đã phủ nhận những nguyên nhân sâu xa cuối cùng và vì vậy sẽ làm hư hỏng trí tuệ của người bảo vệ nó. Emma đọc xong bức thư từ lúc nào mà Darwin vẫn không hay biết. Ông vẫn ngồi lặng yên, triền miên theo dòng suy tưởng. Darwin nhớ lại những ngày xưa, khi còn theo học tại trường Cambridge, ông nhớ đến những người thầy kính mến, Henslow và Sedgwick. Hơn 20 năm qua, ông vẫn tuân theo những lời dạy bảo của những người mà ông vẫn tưởng nhớ đến với lòng biết ơn chân thành sâu sắc. Thế mà nay, Darwin lại nhận được bức thư này của Sedgwick. Darwin băn khoăn, suy nghĩ, phải chăng ông sẽ là một người học trò tốt, biết vâng lời thầy, bằng cách chấp nhận toàn bộ những quan điểm của thầy mà không cần xét đoán? Phải chăng Darwin sẽ xứng đáng với công ơn dạy dỗ của những người thầy kính mến bằng cách từ bỏ những sự thật mà ông đã phát hiện được? Darwin nhớ lại những lần theo thầy Henslow đến vườn thực vật, tìm hiểu thiên nhiên ở ngay trên mỗi cành lá, nụ hoa. Từ thực tiễn này sinh ra lý luận, chẳng phải là chính thầy Henslow đã từng dạy Darwin như vậy sao? Thế mà nay, bức thư của Sedgwick như khẳng định lỗi lầm của Darwin. Phải chăng Darwin đã lầm lẫn khi ông kiên nhẫn tìm hiểu thực tiễn thiên nhiên để phát hiện ra luận điểm mới? Phải chăng Darwin đã lầm lẫn khi ông không còn chấp nhận những quan điểm sai của người thầy dạy cũ? Biết bao câu hỏi vương vấn tâm trí Darwin. Dù thế nào chăng nữa, Darwin vẫn biết ơn những người thầy dạy cũ đã dìu dắt ông trên bước đường khoa học. Nhưng Darwin cảm thấy mình phải hết sức trung thực với chính mình và với tất cả mọi người. Lòng trung thực buộc ông phải nêu lên những sự thật mới phát hiện được, mặc dù điều đó không vừa lòng người thầy dạy cũ. Căn phòng im ắng, Emma ngồi lặng yên, ngắm nhìn chồng. Darwin vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, Darwin mới nhẹ nhàng nói, "Thôi, Emma nhỉ, anh phải trở về phòng làm việc." Darwin đứng dậy, siết chặt chiếc khăn quàng trên vai. Ông cảm thấy lạnh buốt người, mặc dù trong lò sưởi ánh lửa vẫn rực sáng. Ra tới cửa, Darwin dừng lại, trìu mến nhìn Emma rồi khẽ nói, "Thật đáng buồn em nhỉ, thật đáng tiếc cho thầy Sedgwick. Ông ta đã quá tức giận, nhưng anh nghĩ rằng thầy Sedgwick vẫn là một người tốt." Sau này, khi bị rất nhiều người lên tiếng phản đối, đã kích mạnh mẽ cuốn sách và bản thân ông, Darwin vẫn hết sức rộng lượng, thông cảm với những thành kiến sai lầm của những người khác. Darwin vẫn quan tâm theo dõi những phản ứng của các tu sĩ đối với luận thuyết mới. Ông gửi cho nhà xuất bản Murray một bức thư nhấn mạnh, "Nếu có những bài phê bình trên các báo chí mà tôi chưa biết, đặc biệt là những bài phê bình của giới tôn giáo, xin ông vui lòng báo tin cho tôi biết." Trước những đòn mạnh mẽ của những người phản đối luận thuyết mới, Darwin vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn. Ông không hề căm ghét họ và cũng không trả lời công khai trên báo chí. Darwin hiểu rằng, đối với nhiều người, thật không dễ dàng khi phải từ bỏ những định kiến của họ, những định kiến nhuộm đầy màu sắc tôn giáo và đã hằn sâu trong suy nghĩ từ bao năm nay. Chính Darwin, ông cũng đã cần tới 20 năm với bao ngày đêm suy nghĩ, tìm hiểu, rồi mới từ bỏ được những nhận thức sai lầm trước đây của chính bản thân. Vì thế, trước tất cả những lời vu khống mình, Darwin vẫn bình thản chấp nhận, mặc dù ông rất buồn. Chỉ có một lần, trong bức thư gửi bạn, Darwin phải thốt lên, "Thật là cực khổ khi bị mọi người hiểu sai đến như vậy." Tháng 12 năm 1859, khi đến Viện Bảo tàng Anh ở London để thăm một số bạn cũ, Darwin càng thấy rõ rệt những phản ứng của giới khoa học. Ông cảm thấy như bước vào một nơi thù địch. Khi Darwin vui vẻ chào hỏi một người bạn cũ, "Anh White, hẳn anh e ngại không muốn nói chuyện với tôi nữa." "Ồ, thưa ngài," người bạn kia trả lời, "giá như ngài dừng lại ở cuốn Chuyến đi trên tàu Beagle thì tốt hơn." Có lẽ White cảm thấy đau lòng vì những nhận định sai lầm của Darwin. Cùng lúc đó, sau những khe cửa hé mở, nhiều người theo dõi nhìn trộm Darwin từ các căn phòng bên cạnh và gọi ông là con người nguy hiểm nhất nước Anh. Viện Bảo tàng Anh trở thành nơi thù địch đối với Darwin. Điều đó không lạ vì khoa cổ sinh vật học chịu sự lãnh đạo của Richard Owen, một người quyết tâm đã phá luận thuyết của Darwin bằng bất kỳ cách nào, đồng thời cũng là người có ảnh hưởng lớn trong giới khoa học lúc đó. Bản thân Owen là học trò của Cuvier. Ông là người lãnh đạo ngành nghiên cứu các sinh thái đã bị hủy diệt. Owen biết rõ Darwin đã xây dựng những quan điểm tiến hóa luận thật hoàn chỉnh và vững chắc. Owen và Darwin đã quen biết nhau từ lâu. Owen đã từng giúp Darwin nghiên cứu những mẫu vật hóa thạch thu thập được trong chuyến đi trên tàu Beagle. Ông cũng hiểu rõ Darwin đã làm việc rất nghiêm túc, lâu dài để xây dựng nên luận thuyết tiến hóa đó. Khi Darwin đến gặp Owen tại viện bảo tàng, Owen đã tiếp đón nồng nhiệt vì ông vốn là người kín đáo, quỷ quyệt, có nhiều thủ đoạn và rất khôn khéo trong xử thế. Owen xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng do khéo léo và đầy tham vọng, nên khi 55 tuổi đã trở thành đứa con cưng của hoàng gia, làm cố vấn cho nhiều bộ trưởng, thủ tướng và là bạn quen biết của nhiều gia đình quyền quý giàu sang. Mặc dù thành đạt như vậy, Owen tranh chấp cả với nhiều nhà khoa học thấp kém hơn ông. Đã có lần Owen lấy những phát hiện của người khác làm thành tích của riêng mình. Owen luôn có lòng ghen ghét nghề nghiệp. Ông sợ mất tất cả những danh vọng đã dày công vun đắp. Ông là đứa con cưng của xã hội quyền quý, cái xã hội vốn thù ghét đối nghịch với luận thuyết tiến hóa. Vì vậy, Owen chờ đợi thời cơ để tiến công luận thuyết mới. Owen chỉ là một trong số những nhà nghiên cứu muốn vứt bỏ luận thuyết Darwin vì những mục đích không khoa học. Từ bao năm nay, các nhà nghiên cứu đó đã công khai tuyên bố khoa học là bạn đồng minh của lòng tin tôn giáo. Họ nói rằng việc phân tích cấu trúc các sinh thái đã chứng minh sự khéo léo của đấng sáng tạo và khi nghiên cứu sự thích ứng của các loài đối với môi trường, càng giúp ta hiểu rõ sự đúng đắn và lòng hào hiệp của đấng sáng tạo. Nhưng nay, luận thuyết tiến hóa lại phá bỏ cơ sở những nhận thức và lý luận đó. Tính chất đồng minh giữa khoa học và tôn giáo bị đe dọa. Vì thế, một nhà văn đã nhận xét, luận thuyết Darwin đã xô đẩy chúng ta đúng vào lúc khoa học đang ung dung ra khỏi đám sương mù của những định kiến và đang tiến lên vững chắc như hai chị em sinh đôi với thần học. Vì vậy, tấn công vào luận thuyết Darwin có nghĩa là bảo vệ niềm tin tôn giáo, và nhiều nhà khoa học đã làm như vậy. Trong đó có Louis Agassiz. Agassiz là một nhà khoa học tự nhiên người Thụy Sĩ, hơn Darwin 2 tuổi. Ông theo học tại Zurich, Thụy Sĩ, tốt nghiệp y khoa và thần học. Sau đó, Agassiz sang Mỹ làm giáo sư động vật học và địa chất học tại trường đại học Harvard, Hoa Kỳ. Agassiz luôn tin rằng khoa học là người chị em với thần học. Ông thường nói với sinh viên, những dữ kiện về các sinh thái đều xác nhận công khai có Thượng Đế. Khoa học tự nhiên phải trở thành công việc phân tích những suy nghĩ của đấng sáng tạo, thể hiện trong giới động vật và thực vật. Qua bao thế kỷ, thứ khoa học tín ngưỡng đó vẫn trị vì và Agassiz được coi như vị hoàng tử của các nhà khoa học tự nhiên. Angel đã gọi Agassiz là Don Quixote của Chúa bởi vì ông ta là môn đồ cuồng tín của những quan điểm siêu hình và mục đích luận về các loài. Agassiz cố tìm cách thổi một ngọn lửa mới vào những quan điểm địa chất học và sinh vật cũ kỹ của Cuvier. Darwin nhận thấy những quan điểm sai lầm của Agassiz nên đã gửi cuốn Nguồn gốc các loài kèm theo một bức thư tới Agassiz. Nhã nhặn đề nghị vị giáo sư trường đại học Harvard ít nhất cũng nên xác nhận việc ông đã cố gắng để đạt tới sự thật. Tuy nhiên, Darwin vẫn chuẩn bị chờ đón những phản ứng mạnh mẽ của Agassiz và ông đã không lầm. Tháng Giêng năm 1860, trong một buổi họp của Hội Khoa học Tự nhiên ở Boston, Hoa Kỳ, Agassiz tuyên bố luận thuyết mới của Darwin là một luận thuyết tài tình nhân tưởng tượng. Ông khẳng định những lý luận trong cuốn sách của Darwin không chút mảy may tác động đến tâm trí tôi. Quả thật, những lý luận đó không hề có một tác động nhỏ bởi vì tâm trí của Agassiz luôn khép chặt. Đối với Agassiz, thuyết tiến hóa không phải là một luận thuyết. Đó là một mối đe dọa, một nguy cơ đối với tôn giáo, một hiểm họa đối với khoa học và đối với chính bản thân Agassi, người đã đặt toàn bộ danh tiếng của mình vào niềm tin xác nhận rằng mỗi loài đều là một niềm suy tưởng của Thượng Đế. Agassi còn mỉa mai chế nhạo, Darwin công nhận khỉ là anh ông ta, ngựa là em họ, còn sò hến là bậc tiền bối xa xôi. Trong buổi họp ở Boston, Agassi tranh luận sôi nổi với Asa Gray, giáo sư thực vật học ở trường đại học Harvard, đồng thời là người ủng hộ thuyết tiến hóa của Darwin. Agassi tìm đủ mọi cách, thậm chí có khi mâu thuẫn với chính bản thân mình để đả phá luận thuyết tiến hóa. Agassi đã mù quáng phủ nhận một công trình nghiêm túc của một đồng nghiệp khoa học. Nhưng trường hợp Agassi không là độc nhất, rất nhiều nhà khoa học ở Pháp, Anh đều từ chối không thảo luận hoặc đều phủ nhận thuyết tiến hóa. Vào mùa xuân năm 1860, niềm hy vọng của Darwin về sự thắng thế của luận thuyết tiến hóa bị lay động mạnh mẽ. Những đợt tiến công vào luận thuyết mới ngày càng nhiều và dữ dội hơn. Trong khi đó, một số người ủng hộ thuyết Darwin lại chưa hề phát biểu ý kiến công khai, kể cả Huxley, vốn vẫn được coi như người tuyên truyền đắc lực thuyết tiến hóa, cũng chưa dám công khai xác nhận ủng hộ luận thuyết đó. Tuy nhiên, trong một bài điểm sách đăng trên tờ Thời báo Luân Đôn dưới bút hiệu một tác giả khuyết danh, Huxley đã nhấn mạnh rằng muốn đánh giá luận thuyết mới cần phải dựa trên những sự kiện đã được nêu trong cuốn sách, chứ không phải chỉ đơn giản phủ nhận luận thuyết chỉ vì cuốn sách đã chứa đựng những điều khác ngược với những quan điểm tôn giáo. Bài báo đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Huxley xác nhận rằng Darwin đã đi đến những kết luận có giá trị vì đã dựa trên những bằng chứng chân thực, đó là quan sát và thực nghiệm. Con đường mà Darwin dẫn dắt chúng ta đi không phải là con đường bằng không khí, bằng những sợi mạng nhện mỏng manh, mà đó là chiếc cầu rộng rãi, chắc chắn làm bằng những sự kiện. Chiếc cầu đó có thể phải bắc qua những vực sâu thẳm trong lĩnh vực hiểu biết của chúng ta, nhưng rồi sẽ đưa chúng ta đến chốn tự do, hoàn toàn không còn định kiến. Hooks cũng xác nhận giả thuyết của Darwin cần phải được xem xét một cách thận trọng, nhưng ông không phát biểu công khai. Ở châu Mỹ, quả thật Asa Gray đã chiến đấu như một người dân thành Troa dũng cảm, như lời Darwin nhận xét, để chống lại những lời đả kích phủ nhận của Agassi. Nhưng cả Gray cũng nhận thấy thuyết Darwin quá thiên về vật chất. Còn Liel, ông nhận xét, tôi không đòi hỏi cho luận thuyết Darwin một vị trí cao hơn, đó chỉ là một sự biến đổi trên những giả thuyết của Lamarck. Ý kiến đó làm Darwin rất buồn phiền. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn, nhưng ở khắp nơi. Những người chống lại thuyết tiến hóa đều lấn chiếm trận địa. Ở bất kỳ hội nghị khoa học nào, người ta cũng nói đến luận thuyết mới, rồi chế nhạo và bác bỏ nó. Nhiều nhà khoa học hiểu thuyết Darwin ít đến mức cho rằng luận thuyết đó còn thấp kém hơn cả thuyết chuyển dạng của Lamarck. Họ nói rằng, ít nhất, Lamarck còn đưa ra một nguyên nhân cho sự tiến hóa, còn Darwin thì không làm được một chút gì cả. Đối với một số người khác, chọn lọc tự nhiên chỉ là một lực huyền bí do Darwin sáng chế ra. Rất nhiều bài báo phê phán luận thuyết tiến hóa, coi đó là những ý nghĩ hời hợt không đáng chú ý. Đầu tháng 3 năm 1860, trên tờ Tuần báo, Người khán giả có đăng bài những ý kiến chống đối luận thuyết Darwin. Theo tác giả bài báo, những lý luận phức tạp dài dòng về tiến hóa luận chỉ là một chuỗi bong bóng xà phòng, và tất cả tập hợp những sự kiện thực tiễn của Darwin đều không có chút sức nặng nào cả. Tác giả vô danh của bài báo đó chính là Adam Sedgwick, người thầy dạy cũ của Darwin ở trường đại học Cambridge. Sedgwick đã trình bày những ý kiến đó trong một bức thư riêng gửi ông tổng giám mục vùng Dublin. Vị giám mục cuồng tín chống thuyết Darwin đã gửi luôn bức thư đó đến tờ Người khán giả để đăng báo. Việc bức thư riêng bị tiết lộ không làm Sedgwick quan tâm lắm. Trái lại, ông cảm thấy hài lòng như đã góp thêm phần chống lại thuyết tiến hóa. Vài tuần lễ sau bài báo của Sedgwick, một đợt tấn công mới lại dồn dập chống Darwin và luận thuyết tiến hóa. Nay, chính bản thân Richard Owen đã xuất hiện trên trận địa. Vũ khí của Owen là một bài báo dài đăng trong số ra đầu tháng 4 của tạp chí Edinburgh. Dưới hình thức tác giả vô danh, Owen đã tấn công một cách quỷ quyệt, không thẳng thắn và tranh mãnh đến mức làm nhiều người phải nổi giận. Sau khi gán cho Darwin rất nhiều quan điểm mà chính bản thân Darwin chưa hề có, Owen kết luận thuyết tiến hóa chỉ là một điều phỏng đoán đơn thuần và chọn lọc tự nhiên chỉ là một trong nhiều khả năng có thể xuất hiện thoáng qua trong trí tưởng tượng của bất kỳ một nhà khoa học nào muốn suy đoán. Nhưng một nhà nghiên cứu khiêm tốn đang tìm hiểu sự thật sẽ ưa giữ im lặng hơn là đưa ra giả định đó như một cách giải thích nguồn gốc các loài. Phải chăng những lời dối trá đó chưa đủ, nên Owen cần dành một đoạn dài trong bài phê bình để ngợi ca một nhà khoa học tự nhiên vĩ đại đang hoạt động và mang tên Richard Owen. Đợt tấn công mới trên tạp chí Edinburgh làm Darwin sửng sốt, nhưng ông không sửng sốt đến mức không nhận rõ ai là tác giả ký tên vô danh đó. Darwin viết thư luôn cho Liel: "Điều đó thật khôn khéo và đầy ác ý. Tôi ngại rằng việc đó sẽ gây nhiều tổn hại. Thật đáng buồn khi bị thù ghét đến mức độ cao như Owen đã thù ghét tôi." Nhưng đối với những kẻ chống đối thuyết tiến hóa, như thế vẫn chưa đủ.